Sĩ Linh Mục Vinh Hạnh và tác giả Anh Linh với sự trình bày của ca sĩ Hoàng Hiệp được trích trong Điểm Hẹn Giê-xu Về Bên Chúa. Thưa quý vị, chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình kỳ thứ 155 trở lại với quý vị do Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp đặc biệt bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Và trên đường dây điện thoại giờ này đã có Linh Mục Vũ Thế Toàn. Trước hết, chúng con xin được gửi lời kính chào cha Toàn. Thưa cha.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gửi lời chào và chúng ta cũng gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả của chương trình chúng ta trong giờ này. Thì như thường lệ đó, chúng ta cũng mong muốn là anh chị em trong cái khoảng khắc này được có những khoảng khắc thư giãn bên gia đình và được gần gũi với lại những người thân thương của mình. Điều đó là cái điều mà làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Vậy chị khỏe không?
Dạ.
Mấy ngày hôm nay thì tôi thấy là mình cứ nói chuyện mông lung, mà người ta bảo mỗi lần mà khai mào bao giờ cũng nói mông lung chuyện trời, chuyện đất, rồi chuyện thời tiết. Nhưng mà tôi nghĩ bụng mà không có thời tiết, không có cái mông lung thì làm sao mình có được cái tâm trạng khắc khoải của mình, hoặc là những cái gì mà mình có, mình đang ngồi nói chuyện với nhau ở đây. Cho nên là phải nói thẳng là mấy ngày hôm nay trời mưa, trời rồi thì cái không khí lạnh nó vẫn còn nằm, mà năm nay phải công nhận là buổi tối lạnh, phải không chị?
Dạ, thưa đúng.
Buổi tối lạnh, và nhưng mà nó lý thú lắm chị à. Tôi vẫn thích cái xe lạnh của cái mùa đông năm nay. Có thể đối với lại một số anh chị em thì cảm thấy nó mình cảm thấy nó lạnh quá thì đâm họ cũng ngại rồi, bởi vì sợ đó. Mình nói là trái gió trở trời, nhưng mà cái bầu khí mà nó lạnh nó vẫn thích hơn là nóng và nó có vẻ như ở hầm đó chị.
Yeah.
Oi ả đó thì mình không thích lắm.
Yeah.
Thôi thì Chúa cho cái gì mình đem mình ao ước, mình tạ ơn Chúa cái đó, chứ còn cứ đòi theo ý mình quá thì nhiều khi mình thấy mình chả bao giờ gọi là vừa được cái ý của mình. Người ta bảo chứ là lạnh quá thì cũng than, mà rồi nóng quá cũng than. Bây giờ thì năm nay được cái bầu khí nó lạnh như vậy thì tốt, chứ mọi lần mà nóng quá rồi mình cũng than thì không biết bao giờ mình có thể gọi là được vừa lòng những cái gì mình có đâu chị, phải không chị?
Dạ. Và nhất là mọi người quên đi là mình rất là may mắn là mình được hưởng cái mà mình muốn. Chẳng hạn như những người mà ở Đà Lạt thì thích lắm với thưa cha, nhớ
dạ,
là
vâng.
Nhớ lại cái lạnh này, vừa lạnh
lạnh xe.
Đó lạnh xe xe ban ngày thì cũng lạnh, cũng có gió nhẹ nhẹ rồi,
vâng.
Cũng có nắng thưa cha, nhưng chúng ta phải nghĩ tới những người thiếu may mắn, phải không thưa cha? Con biết là cha biết ngay là con muốn gửi đến quý vị thính giả, cũng như là con thưa với cha là cha thấy không, như là con muốn nói một cách tóm tắt là thiên tai động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, vâng.
Dạ.
Vâng. Mà mình thấy rõ là có nhiều người cũng có những cái lời mà thật sự là khi gặp thì anh chị em cũng có một vài lời gọi là than vãn đó chị. Nói rằng là trời ơi Chúa ơi, sao mà nó chồng chất cái đau khổ rồi lại khổ đau. Mới động đất đây, bao nhiêu người mất nhà mất cửa rồi sinh mạng cũng bị mất. Và bây giờ thì lại là một trận động đất buổi sáng ngày hôm nay, một cái trận rung chuyển hơn 6 chấm nữa, khiến cho mọi người lo ngại và họ rất là hoang mang, bởi vì cuộc sống của họ còn gì nữa đâu. Tất cả là vùi vào trong gọi là đống cát, đống đất rồi. Và nó ảnh hưởng tới cả triệu người sinh sống ở trong cái vùng đó. Cái con số tổn thất là cả mấy chục ngàn người. Đấy là chưa kể về vấn đề vật chất mà chúng ta thấy là bao nhiêu ngàn cái, hình như cả chục ngàn, mấy chục ngàn cái building lớn, tòa nhà lớn trong bỗng chốc mà ra mây khói. Và phải cần một cái thời gian rất lâu dài để mà xây dựng lại cái thành phố như vậy trong cái đống đổ hoang tàn. Và trong khi đó thì mùa đông khắc nghiệt vẫn chưa có đi qua. Và khi nói đến đau khổ cho thiên tai mà làm nên thì chúng ta không thể nào có một câu trả lời thích đáng. Thì lại cùng một lúc thì chúng ta thấy ở đất nước của chúng ta thì chị thấy cái bạo động về súng đạn đó chị. Nó lại xảy ra thường xuyên. Với một cái tin rất là chấn động là ngày hôm qua thì tin tức cho biết Đức cha phụ tá của Tổng giáo phận Los Angeles, ngày 69 tuổi, Đức cha David, thì khi mà tin tức đưa ra thì chỉ được biết rằng là ngài đã bị một phát súng bắn vào trong chỗ lồng ngực của mình và đã qua đời khi mà các nhà hữu trách đến nơi thì tìm thấy ngài đã nằm chết ở trên giường rồi. Và cho đến ngày hôm nay thì cũng đang điều tra, và theo tôi biết tin mới nhất thì họ đã tình nghi và bắt được cái hung thủ, cái người hung thủ tình nghi, chứ còn chưa có thêm tin tức gì thì cũng chưa có rõ. Cho nên là thiên tai rồi lại nhân tai nữa, thì như vậy thì theo chị nghĩ sao?
Như là cha vừa đề cập tới thì con nói là về tâm lý thì con sợ, nhưng mà nó đưa đến cái sự hoang mang cho người dân đó thưa cha. Có rất là nhiều bạn bè con, ai cũng nói sao lạ, hay là sắp tận thế rồi, cho thấy như là thiên tai rồi lại nhân tai rồi lại bắn giết lẫn nhau rồi lại đủ thứ hết cha, và đi ra đi rất nhiều thưa cha.
Vâng. Và mình khi mà mình sử dụng ngôn từ, đôi khi mình cũng phải có một cái ý niệm rõ ràng về nó. Thiên tai không có nghĩa là tai nạn bởi trời, mà là cái theo cái định luật tự nhiên, cái sự tuần hoàn của vũ trụ và những cái gì xáo động mất cái tự nhiên đó mà nó xảy đến những cái mình nói là những cái tai nạn lớn. Thì như thế thì chúng ta không có thể đổ lỗi cho trời được, không đổ lỗi cho Chúa được. Cho nên thiên tai đây không có nghĩa là do Chúa tạo nên, mà cho trong cái sự tuần hoàn của vũ trụ theo cái luật tự nhiên. Và câu hỏi đặt ra là những cái đó thì nó có liên quan đến cuộc sống của chúng ta và cái hiểu biết, niềm tin của chúng ta với Chúa nó có bị lung lay hay không? Những cái đó, những câu hỏi cũng thực tế đấy. Rồi thì ngay ở trong lòng người, con người tại sao sống trong một xã hội đầy đủ tất cả mọi sự như vậy mà lại mình phải đối phó với một cái hiện tượng của sự bạo động mà nó cứ liên tiếp và có vẻ mỗi ngày mỗi gia tăng, mà xem ra mà chúng ta cảm thấy như bị bất lực và hoàn toàn trở thành nạn nhân do chính những cái gì đang xảy ra. Thế thì chúng ta thấy trong những cái gì mà chúng ta tận hưởng ở một cái đất nước giàu có như thế này thì ẩn chứa ở trong đó đó biết bao nhiêu những cái rình rập và những cái nguy hiểm và những rủi ro như thế. Thì cuộc sống như vậy, chúng ta thấy là cái chất lượng của cuộc sống và cái cách chúng ta suy nghĩ về cái cách sống như vậy thì nó có giúp ích cho chúng ta hiểu ra được là Chúa đang ở hiện diện với mình hay không? Những câu hỏi đó nó quá lớn để mà trả lời thưa chị. Nó quá lớn để mà trả lời. Nhưng mà chắc chắn ai trong chúng ta cũng ao ước một điều. Đó là mình phải có một cái thái độ và cái cuộc sống chúng ta nhìn như thế nào để chúng ta có thể thấy Chúa vẫn còn gần chúng ta. Và chúng ta có thể để thấy là ở nơi cuộc sống chung quanh vẫn cho chúng ta được những cái điểm phước hạnh mà chúng ta có thể tìm ra được trong cuộc sống, cái ý nghĩa để chúng ta trao cho nhau những cái gì tốt nhất ở trong cái sinh hoạt thường ngày của mình và trong cái cuộc sống thường ngày của mình đó, thưa chị.
Dạ, thưa cha, cũng với cái đề tài tối nay mà cha con mình nói chuyện và cha cũng vừa trình bày đưa đến cho con một cái nhìn như thế này, thưa cha. Thật sự ra là cá nhân con nói riêng và cho tất cả những người mà con quen biết nói chung, mở mắt ra mà thấy mình còn là mình may mắn lắm rồi. Và hầu như con thấy mọi người đến gần với tôn giáo hơn, bám vào tôn giáo hơn. Con nói đây là nói tùy theo cái sự chọn lựa tôn giáo của mỗi người đó, thưa cha. Nhưng mà rồi cũng có những cái điều mà cảm thấy như là hình như niềm tin tôn giáo bên Công giáo, bên Phật giáo nữa, thưa cha. Thì con thấy là ai ai hình như cũng nói rằng là hay là mình còn tội lỗi nhiều quá, thưa cha.
Và cái điều đó thì nói thật như thế này, nó giúp cho mình hiểu một cái vấn đề nó tích cực hơn nữa, thưa chị. Con người thì bao giờ cũng có những cái khuyết điểm và sơ sót, mình không có ngồi đây để biện hộ cho chính mình, bởi vì những cái hiện tượng mà chúng ta vừa nói đấy, xã hội nó tha hóa và bạo động nó thường xuyên xảy ra. Và bạo động đây mình đừng nói đến bạo động về cái gọi là súng đạn, mà bạo động ngay cả cái cách thức sống ở trong gia đình cũng có đấy chị, và bạo động bằng chính những cái lời nói cũng có nữa. Thì câu hỏi là hay là do tội của mình mà ra, thì chắc chắn là cái hậu quả thì có đấy. Nhưng mà cứ ngồi đây mà cứ xét đến những cái hậu quả mà mình không có một cái nhìn để hiểu được là cái nguyên nhân nó như thế nào, và cách thức để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn để chúng ta sống nó tích cực hơn, thì chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của chính những gì mà mình làm nên thôi, thưa chị. Cho nên là Chúa nhìn chúng ta, và khi Chúa, đối với Chúa đó, thì tất cả mọi sự Chúa dựng nên và Chúa tạo cho chúng ta cuộc sống thường ngày trong ý tốt lành của Chúa. Không có một cái mảy may nào ở nơi Thiên Chúa một cái sự trừng phạt đến cái mức độ là chúng ta vì lỗi tội của chúng ta mà chúng ta bị trừng phạt đến cái mức độ chúng ta không nhận ra được cái ân sủng và sự cứu độ của Chúa đâu. Cho nên là mình cũng phải có một cái ý niệm gọi là đúng đắn về nó. Tội là đúng lắm, nhưng mà qua tội mình cũng phải nhận ra phúc đó chị. Nhiều khi chúng ta không tích cực nhận ra cái phúc mà đâm ra chúng ta cứ lẩn quẩn ở trong đấy, mà chúng ta trở thành những con người và rồi nạn nhân, rồi trở thành chính mình. Buổi đầu thì mình là nạn nhân, nhưng mà rồi thì dần dần mình sống quen rồi mình cũng bắt đầu nghĩa là chai đá. Rồi thì đôi khi cái bạo động nó cứ chồng chất trong lòng của mình, đến lúc nào đó nó nổ bùng lên. Và chính lời nói, cách nói, việc làm của chúng ta nó lại mang cái tính chất bạo động đấy. Thì như vậy có phải là chúng ta lại vô tình là tạo cho cái bóng tối của sự dữ nó cứ thế nó lan truyền ra. Thế thì bây giờ nhìn đúng đắn là thế này chị ạ. Tôi thì tôi vẫn quan niệm như thế này, và tôi nói với lại các em sinh viên nhiều. Khi chúng ta xét đến những cái lỗi khuyết điểm của chúng ta đó, thì chúng ta cũng phải nhận ra điều này là khuyết điểm đó đang mời gọi con làm cái gì. Và ở nơi khuyết điểm đó thì con có bao giờ nhận ra được là chính con, chính chúng con đây, mà ngay cả cha cũng vậy nữa, mình sẽ nhận thấy là trong con người chúng ta sẽ có những cái khuynh hướng để mà chúng ta dễ trở thành người mà cộng tác với bóng tối, cộng tác với những sự dữ đang xảy ra xung quanh là một. Rồi thứ hai nữa, mình phải nói với chính mình là mình có chấp nhận và nhận ra những cái điểm dừng và giới hạn của mình hay không. Ví dụ như mình nghĩ đến những cái bạo động của những gì chung quanh xã hội và những người đang có mặt, mà chúng ta có thể hình dung ra một số cá nhân nào đó hay là một số những cái sự việc xảy ra nào đó, chính trị cũng có hoặc gia đình cũng có, học đường cũng có. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói như Thánh Philip Nero đó, thì Ngài có thể nói một câu như vậy: lạy Chúa, nếu như con mà phải như con như người đó thì con còn tệ hại hơn người đó nhiều. Thì khi mà mình nói được cái điều đó một cách khiêm tốn trong lòng mình, thì mình cảm thấy rất là rõ ràng. Đó là mình nhận ra những khuyết điểm của mình, và những cái đó mình sẽ tránh. Và khi mà mình tránh thì mình sẽ có cái thái độ sống nó tích cực. Và khi sống tích cực mà mình có cái giá trị của một con người mà trầm tĩnh, biết nhận ra cái gì đẹp và biết cách mà sống đến với nhau một cách rất là tinh tế và đến với nhau trong sự tử tế và giúp đỡ, thì nó sẽ bắt đầu từ đó, nó có cái sức cảm hóa từng bước một, cái bầu khí ở trong gia đình nó cũng có thể nhẹ nhàng hơn, rồi những gì xung quanh của mình và mình ý thức hơn thì mình sẽ không có bực bội về nó nhiều. Và vì vậy thành thử ra một cách nào đó chúng ta làm cho cái ảnh hưởng của sự tội nó cũng bắt đầu bớt đi. Và lòng trông cậy chúng ta với Chúa đó nó sẽ tích cực hơn, mà mình tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Chúa hơn. Chứ không thì mình cứ ngờ vực mãi thôi. Ngờ vực ở cái chỗ là chẳng phải mình không tin Chúa không có. Chẳng phải là mình chẳng tin là Chúa cứu độ mình, hoặc là Chúa luôn luôn nghĩa là thúc đẩy chúng ta. Chúa luôn luôn nghĩa là tìm mọi sự tốt hạnh, phúc hạnh cho chúng ta. Nhưng mà cái khổ là mình tin là như thế, nhưng mà trong cái sự xác tín qua việc làm và cái thái độ của mình thì mình lại không có cho mình cái cơ hội tích cực để mình dám sống cái điều mình tin, thì nó có ích gì đâu thưa chị, thấy không? Cho nên thưa chị, tôi thấy là xét về cái hậu quả của những cái gì nó có thì đúng đấy, nhưng mà người ta vẫn nói một câu về, tiên thì trách kia, tự trách lấy chính mình đó. Rồi thì mình hẳn trách những gì xung quanh. Thì cái tốt nhất đó là cái lời nói đó cũng là một cái cách mà Chúa mời gọi trong tin mừng mà mình sống cuối tuần vừa qua đó, khi Chúa dạy chúng ta là phải có một cái lòng cảm thương và tha thứ cho cả những người thù nghịch mình đấy. Thì mình mới nhận ra là lạy Chúa, nếu mà con phải như người đó thì con còn tệ hơn người đó nữa. Và vì vậy xin Chúa cho con ra nhận thấy cái điểm dừng và những khuyết điểm của con, thì con sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Những cái cố gắng nhỏ nhỏ đó nó sẽ cho con cái cách sống tương xứng với những người gì xung quanh của chúng con. Và từng chút, từng giọt nước nhỏ vào trong lòng đời, dần dần nó sẽ cải hóa một cách nào đó, không những gọi là cải hóa tất cả mọi người, nhưng mà chính con trước đã, và những người xung quanh gần gũi mình trước đã, và cái xã hội mà mình tương quan gần gũi nó trước đã, trước khi nó có thể có một cái gì lớn rộng lan ra hơn thưa chị.
Yeah. Cảm ơn cha nói rõ ràng như vậy để cho chúng con được hiểu hơn. Và bây giờ con đi qua một cái việc khác thưa cha, mà thực sự đó, thực sự cho nó tích cực hơn nữa phải không thưa cha? Và cũng là cái thời điểm mà con lại được học hỏi thêm nữa. Đó là từ từ một người thanh niên mà họ mới trở lại đạo đó thưa cha. Họ có cái suy nghĩ hay lắm cha. Đó là chị Minh Phượng, trong một dịp lễ em có đến tham dự một buổi giảng, thì nói là thứ tư này nè cha, là thứ tư tuần lễ này là bắt đầu là mùa chay, và mùa chay là mùa không có bắt buộc. Vậy thì chị nghĩ như thế nào? Vậy con
không
xin...
cái này mình phải rõ ràng lại, không bắt buộc là bắt buộc làm sao mới được chứ, chứ còn mùa chay thì
mà con
là
biết.
Chúa không bắt, nhưng mà có những điều mà chúng ta bị ràng buộc thì chúng ta phải gỡ ra, thì cái đó có.
thì con hiểu theo cái tầm thường của con đó thưa cha. Con hỏi tại sao không bắt buộc em? Mình là con cái Chúa. Thì cái ngày thứ tư, em thấy không, từ ở Việt Nam nữa, cái tới thứ tư là mùa chay đó. Chị Phượng thấy mọi giáo dân đều đi đến lễ, sao em nói không bắt buộc. Đó,
dạ, thành ra con...
thành
ý
ra...
Ý anh hỏi là cái ngày thứ tư lễ cho đó là cái thánh lễ hôm đó với những gì cử hành ngày hôm đó có buộc chúng ta phải tham dự hay không, cái gì phải không chị?
Đó. Thành ra con nói hay quá, cho chị Phượng mượn cái lời này để Phượng tối nay nè, là Phượng có được cái hân hạnh là phụ trách cái chương trình của đài, đó là chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình có cha Vũ Thế Toàn. Rồi đó, con mời cha cứu cho con cái câu trả lời.
Thì bây giờ thế này, thánh lễ đó không phải là lễ buộc, tức là mình phải đi, còn không đi thì là mình sẽ có lỗi đáng. Thật sự ra không có lễ thánh lễ đó, không phải là thánh lễ thứ tư lễ cho và nghi thức của lễ cho đó, không phải là một cái sự bắt buộc. Thưa, mình dùng cái chữ bắt buộc, nó đôi khi đó là cái nhìn và thường tình, là mình nói theo ngôn ngữ thường tình. Chứ mà nói về tâm tình thì Chúa chẳng bắt ai mà Chúa cũng chẳng buộc ai. Chúa là đứng gọi là tháo các cái gút mắc chứ Chúa không có buộc thêm vào. Mà Chúa cũng chẳng bắt ai mà Chúa là đứng giải thoát chứ Chúa đâu có đi bắt ai bao giờ đâu. Đấy. Thế thì như thế này chị ạ. Giờ tôi hiểu ra rồi. Tức là mình đi tham dự thánh lễ, đây là có phải là một lễ buộc hay không? Thì thưa là không. Nhưng mà theo thói quen đó, mà là một thói quen rất tốt lành, ngày thứ tư lễ cho là ngày bắt đầu để đi vào mùa chay chị ạ. Ngày bắt đầu đi vào mùa chay. Và chủ điểm của ngày thứ tư lễ cho đó, vào mùa chay đó, mà chúng ta sẽ có dịp nói dài dài trong những tuần lễ sắp tới, thì chúng ta hiểu điều này. Mùa chay cốt lõi mà được xuất hiện và được lập ra và giáo hội cử hành hàng năm đó, để làm gì? Để giúp cho chúng ta, nói theo cái ngôn từ nó dễ hiểu là make a U-turn, tức là quay lại. Cũng giống như mình đi lạc đường thì mình phải đi ra ngoài freeway, mà mỗi lần chị đi lạc thì chị phải làm sao thì chị? Mình phải đi vô cái exit kế bên, phải không chị?
Dạ, đúng rồi, thưa cha.
Là mình phải đi vào cái exit kế bên, rồi sau đó mình định lại các cái hướng đi rồi thì mình bắt đầu quẹo trái. Nếu mà đi quá thì mình phải quẹo trái, mình đi quay trở lại. Còn nếu mà mình đi mà nó chưa đúng, mà nó chưa tới, thì mình lại tiếp tục gọi là ra cái exit, tức là cái lối ra, lối vào đấy, ở chỗ đường cao tốc đấy. Mình lại bắt đầu đi ra lại cái lối đó, mình đi tiếp. Còn nếu mà mình đi quá thì mình lại ra cái lối mà vào kế tiếp đó, mà người ta chỉ cho cái cách là hãy quẹo cái tay trái để quay trở ngược lại cái chỗ mà mình mình khởi hành đấy, mình xuất phát đấy. Để chi vậy? Để mà mình đi ngược lại để cho nó đúng đường thì nó ra cái hình chữ U, bởi vì mình gọi là making a U-turn là như vậy đó chị.
Yeah.
Tức là mặc lấy cái tinh thần cải hối chị ạ. Thế thì điều đó cho chúng ta thấy không phải là lễ buộc, nhưng mà là một thói quen rất tốt lành. Các tín hữu thường thường đến các giáo xứ hoặc nhà thờ để bắt đầu cuộc hành trình của mùa chay bằng cái ý thức là lạy Chúa. Khi con nhận cho mà sức lên trên trán của con ấy, và mình thấy ở đây bên Mỹ có cái hay là khi sức cho thì vẽ một hình thánh giá ở trên trán để ai cũng thấy được. Còn ở Việt Nam chúng ta thì chỉ lấy tí cho bỏ trên đầu thôi, đâu ai thấy đâu.
Yeah.
Còn ở Mỹ này, thế mà lễ xong mà đi ra mà thấy ai trên trán mà để có chi cho hình thánh giá là biết ngay là người đó là người Công giáo rồi và đã mới đi tham dự nghi thức xong, nên là họ để giữ ở trên trán cả ngày luôn đó chị.
Yeah.
Thì mình mới thấy rằng đó là một cái dấu chỉ bên ngoài, nhưng mà nó thực hiện được thực hiện để mà nhắc nhở cái sự ơn cải hối cần phải được biến đổi ở bên trong trong suốt cái mùa chay là như vậy. Thì tôi chỉ biết khuyên anh bạn đó đó, thì nếu mà thì giờ cho phép thì nên đi tham dự. Và có một cái hay là trong cái thánh lễ của thứ tư lễ cho đó, thì cha chủ tế sẽ bắt đầu vào thẳng lời nguyện nhập lễ luôn, mà không có cái phần mà gọi đọc kinh thống hối trước đó nữa. Lý do là khi chúng ta nhận cho đó, thì chúng ta được sức cho ở trên trán đó. Chính cái hành động mà chúng ta tiếp nhận đó là cái hành động chúng ta đã xin để được đi vào sự thống hối và thay đổi cuộc sống của chúng ta, và thay đổi những cái giới mình gọi là những cái tính xấu và cái nết mê của chúng ta, để mà chúng ta sống ngay thẳng hơn và được sống một cách trọn vẹn hơn trong cái tình thương và sự tha thứ của Chúa, thưa chị.
Dạ, thưa cha, hồi mà con cũng mới bắt đầu trở thành con cái Chúa đó, và dạ, khi con tham dự ngày chay đó, ngày con nhớ dạ mãi sức cái tro đen ở trên trán con, dạ, dấu thánh giá. Con nói vâng y chang cái tâm trạng này, con thưa với cha với lại quý vị dạ thính giả, là con lái xe con nhìn mấy người kia có vẻ như con hơi kiêu hãnh một chút. Tôi đi lễ trò rồi đó, và tôi là người Công giáo đó. Trời vâng ơi, cái cảm giác đó nó linh thiêng và nó làm cho chúng con được an tâm cho cá nhân con đó, thưa cha. Vâng. Rồi quá khứ ai mà không có tội, phải không thưa cha? Rồi cái mình nghĩ là mình nghĩ cá nhân mình, rồi hôm nay mình đã được Chúa tha thứ, hôm nay mình đã được thoải mái. Nhưng mà cái điều đó cũng không đúng, phải không cha? Là bởi vì Chúa tha tội mình, Chúa giúp mình trở lại trở lại, quay đầu trở lại, phải không thưa cha, là trở về đó. Do đó mới có nhiều bài thánh ca, nhiều cái đề tài. Vâng. Nhưng vâng. mà chẳng lẽ rồi mình tin tưởng này rồi mình làm tội nữa hay sao chứ cha?
tôi cũng xin đỡ lời với chị, chắc là chị cảm thấy nghĩa là tự kiêu với cái việc của mình, nhưng mà thật sự là chị không, cái chữ
hư
kiêu
rồi đó,
hãnh
con
nó
hư rồi đó.
không phải chị tôi hiểu ý của chị, không phải là kiêu hãnh đâu mà là tự hào.
Tự hào, dạ.
Mình tự hào, vâng. Mình tự hào là mình đã đón nhận một điểm gì đó nó tích cực. Mặc dù cái dấu chỉ ở trên trán nó xem là có vẻ như là bình thường, thì người khác người ta nhìn vào người ta đặt dấu hỏi là hôm nay có cái sự kiện gì xảy ra cho chị, mà chị đi làm bếp mà chị để nguyên một đống tro ở trên trán chị mà chị quên. Thì mà thế này thì chị, nếu mà mình phạm tội tiếp thì sao? Mình đem mình sa ngã, mình phạm tội rồi mình lại cứ thế sa ngã vào những cái tội cũ của mình thì sao? Thế thì tôi cũng vẫn nói với anh chị em giáo dân như vậy này, cũng cùng một cái cách thức phạm tội, nhưng mà mỗi một lần mà chúng ta quay trở lại với Chúa thì chúng ta lại có cái sự hiểu biết nhiều hơn về những yếu đuối của mình. Làm thế nào mà cái yếu đuối nó cứ chồng chất và nó cứ tiếp tục tái diễn, mà làm thế nào lòng thương xót của Chúa mà vẫn đi vào cuộc đời của mình, thì dần dần Chúa sẽ chỉ cho mình cái cách để mà tìm cái câu trả lời cho thích đáng với mình. Còn mà mình đứng ở trong cái gọi là cái chỗ đứng mà câu hỏi tại sao mà bây giờ con xưng thú với Chúa rồi mà bây giờ con về con lại cứ tiếp tục như vậy, thì tại sao vậy Chúa? Thì Chúa chỉ cười, Chúa bảo tại sao không? Bởi vì nhưng mà cái chính ở chỗ này này chị Minh Phượng ạ, tôi vẫn nói câu này này. Thế thì mình đói mình có cần phải được ăn không chị?
Thôi, chắc chắn là con đòi ăn rồi đó.
Mà rồi ăn xong thì no, thì đâu còn có muốn ăn nữa đúng không?
Dạ.
Nó no một chốc xong lại đói lại ăn. Thế thì ăn xong lại đói, thì như vậy sống thì chỉ có đói với ăn. Thế thì sống làm gì? Thì người ta bảo sống để ăn.
Dạ.
Thế thì đến lúc mà ăn xong để gì? Ăn để tiếp tục sống. Thế thì nó có cái gì khác lạ không? Đói thì ăn. Ăn để mà sống thì chị thấy có cái gì khác lạ không? Với cái chu kỳ như vậy nó có cái gì khác lạ không? Thưa có chứ. Trời ơi có chứ. Thưa chị, từ bé đến lớn giờ mình ăn biết bao nhiêu bao gạo rồi. Thì mình vẫn đói phải không ạ? Rồi đói rồi mình lại tiếp tục ăn nhưng mình có dừng đâu. Phải không chị?
Dạ. Yeah.
Vẫn đi chợ mà. Thưa có chứ, mình lớn lên chứ. Từ lúc 5-6 tuổi nó như thế nào mà bây giờ mình nhìn lại mình bảo trời ơi con có lớn lên mà có chứ. Thì có một ông ấy, trời ơi cha đừng có nói cái này nhiều quá làm cho con bị tổn thương, hỏi sao vậy? Con thấy con lớn lên không thấy bên trong mà cứ bên ngoài con thấy nó cứ càng ngày nó càng lớn lên. Người con nó không thấy gọn lại. Tôi nói vậy là chị hiểu rồi.
Dạ
con
hiểu,
không?
Con hiểu. Con có thể dùng cái từ này, không biết cha có thấy thích hợp không? Là dạ. Tự nhiên con thấy sao từ hồi nhỏ nó như vậy, bây giờ con lớn lên, càng ngày con thấy lớn lên đó là thêm một chữ nữa. Lên cân đó thưa cha, phải không?
Thế thì mà nhìn theo sự kiện của gọi là tầm thường thì là như là lên cân. Nhưng mà nhìn theo sự kiện của cặp mắt mà mình gọi là cặp mắt sâu xa của tâm hồn ấy, thì sẽ thấy là đúng rồi tôi có lên cân đấy. Thế nhưng mà tôi cũng sẽ thấy tâm hồn của tôi nhận ra là tôi cũng lên, tôi lên cân của những cái sức nặng của tội lỗi của tôi có đấy. Tôi cũng lên cân và sức nặng của những yếu đuối của tôi cũng có đấy. Thế nhưng mà làm sao mà bây giờ nếu mà chị đi tập thể dục mà chị đem chị có thể gọi là xuống được vài ký thôi, và đừng nói vài ký, chừng độ một thao tức là chưa đến nửa ký thôi, mình có mừng không chị? Mừng không?
Dạ mừng.
Mừng lắm chứ. Thế mà đây á, tất cả những cái gọi là ký nặng của những cái tội lỗi và những cái gọi là xấu xa của mình đến trước mặt Chúa, Chúa không những gọi là Chúa cho giảm, mà Chúa lấy đi hết tất cả những cái cân nặng đó, những cái gọi là đè nén trong cuộc sống của mình, Chúa lấy, Chúa tha hết. Chúa không cầm giữ lại một cái gì, Chúa cho mình trở lại gọn ghẽ, thon thả, nghĩa là trông nó thon thả lại với lại cái vẻ đẹp tự nhiên của một con người, vẻ đẹp đây gọi là vẻ đẹp tâm hồn của chúng ta đó. Thì đấy có phải là một hồng phúc không? Khi mà mình xét thấy tội mà mình đem mình đến với lòng thương xót trông cậy của Chúa, mà Ngài tha chúng ta, Ngài cho chúng ta trở lại một người đẹp, thon thả và gọn gàng, vẻ đẹp của tâm hồn như vậy, thì cho dù mình sau này mình có tái phạm và mình có lên cân nữa, thì cái điều dạy cho mình thấy là điều gì? Đừng có ngả lòng trông cậy. Mình mới là người bỏ Chúa chứ Chúa không bao giờ bỏ mình, là điểm thứ nhất. Rồi điểm thứ hai nữa, vì Chúa không bỏ con, cho nên con cũng dốc quyết xin Chúa cho con nhận cái ơn là tự chính con không nên nản lòng để mà con bỏ chính con đi. Bởi vì cái vô phúc nhất là khi chúng ta đã bỏ chính con người của mình đi. Hay nói cách khác, mình từ khước không nhận ra chính cái vẻ đẹp mà Chúa ban cho mình đấy. Rồi mình sống, mình thấy mình quá tầm thường, mình không có cái gì gọi là cơ hội để mà thay đổi nữa. Thì như thế thì Chúa chẳng bao giờ bắt và Chúa chẳng bao giờ buộc. Nhưng mà Chúa có tha và Chúa có cho chúng ta được tự do để mà đứng lên nữa. Mà mình không chịu đứng lên thì cái lỗi đó là của ai thưa chị? Lỗi đó là của mình đấy. Cho nên mùa chay là mùa giúp cho chúng ta nhận ra cái điểm đó mà thay đổi đó chị. Nói cách khác, đói thì phải ăn, mà ăn xong có đói trở lại nữa thì cũng không phải vì thế mà chúng ta mất đi niềm trông cậy nơi Chúa, mà chúng ta mất đi cái niềm hy vọng nơi chính mình. Mình phải cộng tác với Chúa đến chi vậy, để được gọn ghẽ, thon thả, và mình nhận thấy mình lớn lên mỗi ngày chị ạ. Và mình sống nó lành mạnh hơn. Đi bác sĩ và bác sĩ bảo thôi, kiêng bớt cái này đi, bỏ bớt cái kia đi, mà mình nghe theo thì mình sẽ thấy là nó dần dần nó cũng có cái, nó cải tiến. Có không chị? Phải có chứ. Và nếu có như vậy, mặc dù là mình cảm thấy nó không nhiều, nhưng mà nếu chúng ta kiên trì thì một đoạn đường dài chắc chắn là nó phải có sự thay đổi chị ạ. Thôi thì mùa chay hãy cho mình cái cơ hội đó. Nói cách khác, Chúa tha cho con thì con cũng phải biết cách để mà nhận ra cái lòng tha thứ của Chúa nó có ý nghĩa trong cuộc đời của con. Và con cũng phải biết cách mà tha kẻ khác như lời mời của tin mừng cuối tuần vừa rồi. Và con cũng biết cách mà nhận ra là đừng giữ lại những cái gọi là quá khứ tối tăm mà cứ giữ cái vết thương ở trong lòng đó để mà tự an ủi đến chính mình. Thì đấy là mình cũng chưa có biết cách mà xin sự tha thứ của Chúa để cho mình tha những cái mà khuyết điểm mà mình đã tạo nên. Mình nói với lòng mình là đừng có đến buộc mình vào trong đó nhiều quá, mà đâm ra mình khổ, rồi mình tạo cái sự đau khổ đó cho kẻ khác nữa đó thưa chị.
Dạ, hay quá. Cảm ơn cha rất là nhiều.
Vâng, vậy thì một lần nữa thì chị cảm ơn Chúa đã cho chúng ta nhận thấy rằng là trong những cái biến động của cuộc sống, lạy Chúa, chúng con nhận ra những biến động cuộc sống nó có ảnh hưởng đến chân tâm lý của chúng con. Nó có làm cho chúng con bị nao núng. Đôi khi chúng con cảm thấy cuộc sống nặng nề. Nhưng lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn theo cách thức Chúa nhìn chúng con. Và trong những cái nặng nề của lỗi tội, nếu Chúa cho phép chúng con được nhận ra là vẻ đẹp của chúng con vẫn còn ở đó, vì Chúa không bỏ chúng con. Và vì thế xin Chúa tiếp tục cho chúng con nhận ra điểm này, đó là chỉ có con mới có thể bỏ Chúa được. Vậy thì xin Chúa ban cho chúng con sự kiên trì, ban cho chúng con được lòng yêu mến Chúa và được lòng trông cậy Chúa. Và nhất là đừng để chúng con đánh mất đi niềm hy vọng nơi Chúa và nơi chính mình, và niềm hy vọng có thể cải hối và tạo cuộc sống của chúng con thay đổi từng chút từng chút. Vậy lạy Chúa, xin giúp đỡ chúng con và hướng dẫn chúng con lạy Chúa. Xin Đức Mẹ và các thánh cùng đồng hành với chúng con trong mùa chay thánh này, để nhờ đó chúng con trở thành những người môn đệ gần gũi Chúa hơn và gần gũi nhau hơn. Chúng con cầu xin những điểm này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, con Chúa cho chúng con. Amen.
Dạ, chúng con cảm
Chúa ở lại thôi, Chúa con ơi. Bóng chiều đã tắt, đêm xuống rồi. Bao năm lòng con mong tình Chúa, như nai rừng khát mong tới xuống. Giữa đời ở lại đây với con, Chúa ơi. trẻ con giữa nơi biển đời, ôi an chớ để con côi giữa đời. Ở lại đây với con, Chúa.
Và kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì chúng tôi xin được mời quý vị vẫn giữ làn sóng 1480 AM. Chốc lát nữa đây sẽ là chương trình Tiếng Nói Phúc Âm. Kính mong quý vị thính giả nhớ đón nghe Minh Phượng và Radio Bonsa. Kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và một buổi tối lắng nghe đài thật bình an.